Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng yêu mùa xuân, vì xuân thật là đẹp và dễ chịu, như được mô tả trong bài thơ Chúa là Chúa của mùa xuân của Nguyễn Hoàng Yến. Trời trong xanh cao vời vợi, nắng vàng nhẹ xuyên lá cành, mây trắng bay bay lơ lửng, mai đào khoe sắc mừng xuân. Thưa quý vị, mùa xuân là mùa của sự phong phú và sung mãn. Phong phú vì thiên nhiên đầy cỏ cây, hoa lá xinh tươi, chim muôn bay lượn ca hát khắp trời, thú rừng nhảy nhót với bầy con nhỏ. Nhà thơ Thanh Hữu trong bài thơ Linh Xuân cảm tác, xuân thể hiện qua không gian màu sắc, qua ngoại hình cây nảy lộc đơm hoa, qua trời xanh mây thấm khí ôn hòa, qua chim hót, qua bướm ong bay lượn. Và sung mãn vì vạn vật ở trong cái trạng thái phát triển đầy đủ nhất, với sức sống ngập tràn, lòng người trang chứa niềm vui lai láng khó tả. Mùa xuân đến, gió xuân về khá khẽ, sức sống xuân tràn ngập khắp nơi nơi. Đó là lời của thi sĩ Bình Tú Ngọc trong bài thơ Mùa Xuân Vĩnh Cửu. Chúng ta thích mùa xuân vì nó tương phản với mùa đông. Trong bài Đón Xuân Bên Chúa của Tiểu Minh Ngọc, thi sĩ đã mô tả như thế này: xuân đến, trời non đua nổi dậy, rừng khô bỗng đổi sắc xanh rờn, đàn chim bay lượn vui ca hát, chào đón mùa xuân tràn vượt ờn. Và thưa quý vị, hôm nay trong bài giảng với đề tài là đời sống sung mãn hơn mùa xuân, tôi xin mời quý vị cùng tôi suy gẫm về mục đích, phương cách và cái điều kiện liên quan tới cuộc sống sung mãn mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Và trước hết thì chúng ta cùng thảo luận xem mục đích của Chúa muốn chúng ta vui hưởng khi Ngài ban cho chúng ta sự sống sung mãn. Mục đích Chúa Giêsu đến trần gian này là để đem cho chúng ta sự sống sung mãn. Chúa Giêsu đã nói rõ điều đó trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa được nghe đọc. Ở trong gian đoạn 10 câu 10 thì Chúa nói rằng ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Tiếng Anh dịch chỗ này là life more abundant. Hay là có thể hiểu là life super abundant. Tức là sự sống tràn đầy, ngập tràn. Chúng ta cần sức sống, mà đây là sức sống nó vượt quá những cái gì mà chúng ta cần nữa. Nó càng tràn đầy. Từ ở đây là như vậy. Chúa Giêsu đến để chúng ta được sống và được sống cực kỳ phong phú và sung mãn. Sự sống dư dật không phải là do chúng ta có của cải dư dật. Vì Chúa Giêsu trong Luca đoạn 12 câu 15, Ngài phán với họ như thế này: hãy cẩn thận đề phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không cốt tại của cải mình dư dật. Không phải là vì phong phú về tài sản, giàu có, nhiều tiền, nhiều bạc mà cuộc sống sung mãn đâu. Chúa nói như vậy. Hãy coi chừng, Chúa nói, và đề phòng mọi hình thức tham lam. Vì ngay cả khi người ta dư dật về của cải, thì đời sống của ấy cũng không bao gồm cái... dư dật về trong đời sống thì không phải bao gồm về cái sự giàu có về tài sản của mình. Tôi xin lặp lại. Hãy coi chừng và đề phòng mọi hình thức tham lam. Vì ngay cả khi người ta dư dật, thì đời sống của người ấy cũng không bao gồm tài sản của mình. Vậy thì sự sống dư dật bao gồm điều gì? Nó không là tài sản. Thì trước tiên, sự sống dư dật bao gồm sự dư dật về ân điển của Đức Chúa Trời. Ân sủng của Chúa là Chúa cho chúng ta được hưởng ân điển dồi dào. Đó là cái điều mà cuộc sống dư dật là gì? Là chúng ta được ngập tràn ân sủng của Chúa. Chúa nói ở trong Roma đoạn 5 câu 17: vì nếu chỉ tội của một người mà qua người đó sự chết đã thống trị thế nào, tức là mọi người đều phải chết vì có tội lỗi, thì cũng nhờ một người là Đức Chúa Giêsu Christ mà những ai nhận ân điển và quà tặng công chính cách dồi dào sẽ càng thống trị trong sự sống thể ấy. Cái chữ quà tặng và ân điển dồi dào này, tức là abundant, là nhiều, là sung mãn. Chúa ban cho chúng ta ân điển dư dật, ân điển dồi dào, ân điển sung mãn. Bởi tổ tiên chúng ta là ông Adam và Eva đã phạm tội mà chúng ta bị thống trị bởi sự chết. Ai đây chúng ta cũng phải đối diện với cái chết. Và thân mẫu của anh chị Đoàn Gia đã mất, đã qua đời. Chúng ta biết rằng tới phiên chúng ta cũng vậy. Tại sao vậy? Tại vì có tội lỗi, vì tội của một người mà có sự chết đã đến trong nhân loại của chúng ta. Nhưng mà tại ơn Chúa, nhờ Chúa Jesus Christ mà chúng ta có thể nhận được ân điển dồi dào và trở nên công chính mà có sự sống thánh thiện và đắc thắng. Chúa cho chúng ta có ân điển dồi dào. Là Chúa trong Roma đoạn 5 câu 20 và 21 thì chép rằng luật pháp đã đến làm cho tội lỗi gia tăng. Nhưng nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển lại càng dư dật hơn. Như thế, tội lỗi thống trị bằng sự chết, còn ân điển cai trị bằng sự công chính để đem lại sự sống đời đời qua Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Quý vị thấy ở đây là tội lỗi thì nó gia tăng. Chúng ta thấy nó không có giảm đi. Càng ngày tội lỗi càng gia tăng, tội ác xảy ra khắp nơi. Nhưng mà Chúa nói rằng khi tội lỗi gia tăng thì ân sủng lại càng gia tăng. Càng dư dật hơn nữa, cái chữ dư dật đây là không phải là chỉ vừa có đủ, mà là còn có nhiều hơn là đủ. Tức là giống như là con cá nó không biết biển nó có rộng đủ cho tôi bơi hay không, hay là con chim nó là không biết là không khí trong bầu trời không bầu trời này có đủ để cho tôi bay không. Tức là ân sủng của Chúa là như vậy đó, ân của Chúa quá rộng rồi. Và ơn của Chúa cao hơn và sâu hơn điều mà chúng ta cần. Chúng ta biết rằng mình là những người bất toàn, là những con người tội lỗi, là những người xấu xa. Nhưng mà ơn của Chúa quá dồi dào cho chúng ta. Ở đây nói là tội lỗi gia tăng thì ân điển lại càng dư dật hơn. Cảm ơn Chúa về điều đó. Vì tôi biết chính tôi, mình không xứng đáng với tình yêu của Chúa vì tôi và quý vị sống ở trong tội lỗi. Chúng ta có những điều làm buồn lòng Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì ân điển của Chúa là dồi dào cho chúng ta. Rồi sứ đồ Phaolô, ông đã làm chứng như thế này. Ông nói rằng ta cảm tạ đấng ban năng lực cho ta là Đức Chúa Giêsu, Chúa chúng ta. Vì Ngài đã xét ta là trung tín và chỉ định ta phục vụ Ngài. Dù trước đây ta vốn là kẻ phạm thượng, bắt bớ, sắc láo, nhưng ta đã nhận ơn thương xót vì lúc ấy ta đã hành động một cách ngu muội do lòng vô tín. Chúa đã ban ơn cho ông và ông nói trong câu 14, thật ân điển của Chúa chúng ta đã chan chứa trên ta cùng với đức tin và tình yêu thương trong Đấng Christ Jesus. Người thấy cái từ là chan chứa không? Tức là cái sự sống sung mãn là nó có được cái ân điển dồi dào chan chứa như thế. Ông Phaolô là một người gian ác. Ông đã bắt hại hội thánh của Chúa. Ông đã giết hại con dân của Chúa. Ông đã bắt những người già cả, những người trẻ tuổi, bất cứ đàn ông, đàn bà, ông đã bỏ tù họ. Rồi ông rất là hăng hái, hùng hổ trong việc bắt bớ hội thánh của Chúa. Nhưng mà ông đã đổi ơn thương xót của Chúa. Chúa đã bày tỏ ân điển dồi dào cho ông. Ông nói là ân điển Chúa chúng ta đã chan chứa trên trời. Tức là ông có nhiều tội lớn, nhưng mà ân điển của Chúa lại cần rộng lớn hơn là tội của ông, cho nên đã xóa tất cả tội lỗi của ông. Và Chúa đã xét ông là trung thành và chỉ định ông để phục vụ Chúa. Trong câu 15 ông nói rằng đây là lời chắc chắn và hoàn toàn đáng tiếp nhận. Đấng Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân. Trong những tội nhân đó ta là người đứng đầu. Sở dĩ ta nhận được ơn thương xót là để Đấng Christ Jesus bày tỏ sự nhẫn nhục trọn vẹn của Ngài đối với ta là tội nhân hàng đầu, dùng ta làm gương cho những ai sẽ tin Ngài để được sự sống đời đời. Đó là ông là người xấu xa gian ác như thế mà Chúa còn cứu ông, ân điển của Chúa còn tràn đầy lai láng cho ông. Thế nên tất cả chúng ta dù chúng ta đã phạm tội gì đi nữa thì cũng được Chúa tha khi chúng ta đến với Chúa. Trong tuần rồi có người đặt câu hỏi là nếu một người mà phạm tội giết người như vậy thì người đó có được cứu hay không? Tôi nói rằng Chúa Giêsu, huyết của Chúa Giêsu rửa sạch mọi tội của chúng ta, dầu là tội giết người, tội sát nhân đi nữa, huyết của Chúa cũng có quyền để rửa sạch chúng ta. Chúng ta không xứng đáng. Chúng ta phạm tội cùng Chúa trong lời nói, trong tư tưởng, trong hành động, nhưng ơn điển của Chúa là tràn đầy. Đó là sự sống sung mãn mà Chúa muốn cho chúng ta được tận hưởng, là Chúa rửa sạch mọi tội của chúng ta bằng huyết báo của Chúa Giêsu Christ. Ân điển của Chúa dành cho chúng ta rất là dồi dào, và bởi đức tin nơi tình yêu của Chúa chúng ta tìm thấy được ở trong Chúa Giêsu Christ. tình yêu thương của Ngài, ân sủng của Ngài. Ephesos đoạn 1 câu 7 câu 8 nói rằng vì trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài. Cái chữ phong phú đây cũng là có nghĩa là dồi dào hay là abundant đó, tức là sự sống sung mãn. Chúa đã ban cho chúng ta ân điển phong phú của Ngài, là ân điển mà Ngài ban cho chúng ta một cách dư dật. Thứ đồ Phaolô, ông muốn nhấn mạnh về ân điển này, cho nên ông dùng hai cái từ ở đây là the riches of his grace, tức là sự phong phú ân điển Ngài, và ông dùng thêm cái chữ là he lavish upon us. Cái chữ lavish hay là dư dật này là quá nhiều, tức là tràn đầy. Chứ như chúng ta đang đói, không phải chỉ cho một bát cơm thôi, mà bữa ăn rất là thịnh soạn, thức ăn ra đầy bàn cả, chúng ta ăn không hết. Đó là cái chữ lavish là như vậy đó, là Chúa ban cho chúng ta một cách dư dật nhiều hơn là cái điều chúng ta cần. Cảm ơn Chúa vì ân điển dư dật của Chúa. Đó là ý nghĩa mà Chúa đến cho chúng ta sự sống, và sự sống sung mãn là chúng ta được đầy dẫy ân sủng của Chúa. Và thứ hai là chúng ta được hưởng tình yêu cao cả và lòng nhân ái lớn lao của Chúa. Chúa ban cho chúng ta tình yêu một cách không chừng mực. Đó là sự sống sung mãn. Chúng ta được Chúa thương vô cùng, mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được Chúa thương chúng ta đến mức nào. Vì chúng ta có thể nói về tình yêu của Chúa, mà có người mô tả rằng lấy giá trời làm giấy, lấy cây trên rừng làm bút, và lấy mực trên biển để mà làm mực, thì cũng không đủ để mô tả tình yêu của Chúa. Chúa yêu thương chúng ta, tình yêu cao cả, tình yêu cao dày, và sự nhân ái, lòng thương xót lớn lao của Chúa dành cho chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 4 câu 5 nói, nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm, thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Tuyệt vời không quý vị? Cảm ơn Chúa. Nếu không bởi ân điển của Chúa thì quý vị và tôi là những người tội nhân đáng bị chết mất đời đời ở nơi hỏa ngục. Nhưng mà Chúa thương chúng ta, đã ban cho chúng ta ân điển kỳ diệu như thế. Nhưng Đức Trời là đấng giàu lòng thương xót, chứ không phải thương chút chút thôi. Nhưng mà là tình thương của Chúa, lòng thương xót của Chúa ngập tràn. Và Chúa đã ban cho chúng ta sự sống sung mãn khi Ngài ban cho chúng ta tình yêu sung mãn của Ngài. Mình nói tóm lại, nói về sự sống sung mãn là gì? Đó là tình yêu của Chúa ban cho chúng ta. Thành ra, Chúa ban cho chúng ta sự giàu có của ân điển của Chúa. Rồi, ở trong cái sự sống sung mãn này, thì Chúa cũng ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài một cách ngập tràn. Cảm ơn Chúa. Những người nào mà tràn ngập Thánh Linh của Chúa, đó là những người được phước. Chúng ta thấy một Joseph ở trong ngục tù, bị vào tù không phải vì tội của ông, nhưng bị vu cáo. Ông ở trong đó năm này tháng nọ, không ai còn nhớ đến ông cả. Nhưng mà Chúa nhớ đến ông, và Ngài đã ban cho ông, và Chúa ở cùng ông. Đó là Thánh Linh của Chúa ở cùng với Joseph. Chúng ta thấy Daniel và ba bạn của Daniel là những người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Người ta biết rằng có Con của Chúa Trời ở cùng với những người đó. Chúng ta thấy rằng những người đánh cá, thất học, Phi-e-rơ, Gia-cơ, Văn là những người không phải là được huấn luyện trong trường thần học hay trường kinh thánh, nhưng mà được học với chân của Chúa Giê-xu Christ. Cho nên khi họ đối đáp một cách khôn ngoan thì người ta nhận biết rằng họ đã ở với Chúa Giê-xu. Như vậy cái điều mà quý trọng nhất mà Chúa ban cho chúng ta, những thánh ở trong thời cựu ước không có mà chúng ta có. Ở thánh trong thời cựu ước thì có Thánh Linh ngự trên họ, nhưng mà chúng ta có Thánh Linh ngự ở trong chúng ta. Ngài ban cho chúng ta một cách dồi dào. Ở đây có từ nói rằng Chúa đổ Thánh Linh của Ngài cho chúng ta. Vậy sau khi đã được tôn cao ở bên phải Đức Chúa Trời và nên nhận lãnh lời hứa về Đức Thánh Linh từ Cha, thì Ngài đổ Thánh Linh ra như anh em đã thấy và nghe. Cái chữ đổ là sao? Đổ là mình cầm mà mình trút nó xuống và nó cứ tiếp tục chảy. Không phải là sức dầu một chút xíu ở trên đầu, rồi có chút xíu trên đầu cho nó thơm. Nhưng mà sức nếu như mà dầu nó chở đầu nó chảy xuống ướt râu, ướt tóc, ướt hết ở trước ở áo, ướt cả trôn áo. Đó là đổ là như vậy đó. Là Chúa không phải ban cho chúng ta Thánh Linh chút chút thôi, vừa đủ thôi, nhưng mà Ngài đổ Thánh Linh của Ngài xuống trên hội thánh của Ngài. Chúng ta là những người con cái của Chúa được ngập tràn Đức Thánh Linh. Có một cái câu nói về Chúa Giê-xu mà tôi thấy rằng đó là một câu nói rất là tuyệt vời, mà Luca đã mô tả ở trong Tin Lành Luca chương thứ tư, nói rằng Đức Chúa Trời đã đổ Đức Thánh Linh một cách không chừng mực ở trên Chúa Giêsu, không chừng mực, tức là ngập tràn, nhiều quá. Chúng ta đưa ra một cái ly, chúng ta khát nước đó, cho tôi một chút nước, không phải đổ chút xíu nước mà đổ rồi tới tràn ra luôn, nó thôi đủ đủ rồi, đủ rồi. Đó là cập tràn là như vậy đó. Ông D.L. Moody có một cái từng trải. Ông có hai cái người phụ nữ tin kính Chúa đến và nói rằng: mục sư, tôi sẽ cầu nguyện, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho mục sư để Chúa Thánh Linh đổ đầy ở trên ông. Rồi ông nói rằng khi một ngày kia ông đang đi ở tại Chicago, ông đang đi ở ngoài đường như vậy, thì ông cảm thức được Chúa Thánh Linh đổ ngập tràn trên ông. Ông đến chịu không nổi được, ông phải lật đật ông chạy vào ở trong một cái nơi đó, ông ngồi đó và cầu nguyện: Chúa ơi, xin Chúa dừng tay vì Thánh Linh của Ngài quá tràn ngập trên con không chịu đựng được nữa. Và Chúa đã dùng cuộc đời của ông D.L. Moody đó để đem hàng trăm ngàn người đến với Chúa. Thưa quý vị, đó là cái điều mà Chúa cũng có thể làm cho chúng ta. Chúa ban cho chúng ta có một sự sống sung mãn, mà đó là cái điều mà Chúa hứa ban. Sự sống sung mãn là được ngập tràn Thánh Linh của Ngài. Nếu mà chúng ta không có Thánh Linh của Chúa thì cuộc sống của chúng ta không có ích gì cả. Nhưng mà khi chúng ta được ngập tràn Thánh Linh của Chúa thì Chúa sẽ làm việc lạ lùng qua đời sống hèn mọn của chúng ta. Chúa đổ Thánh Linh của Chúa, đổ Thánh Linh tràn ngập cho chúng ta. Rồi Chúa ban cho chúng ta niềm vui và sự bình an dư dật. Không phải là chút chút niềm vui, chút chút bình an, nhưng mà đầy trọn niềm vui và đầy trọn bình an. Đầy trọn thì cũng không đúng, phải không quý vị? Phải nói là đầy tràn thì mới đúng. Đầy tràn niềm vui và đầy tràn sự bình an, ngập tràn ở trong đời sống của chúng ta. Lời cầu nguyện ở trong Roma đoạn 15 câu 13, sứ đồ Phaolô đã cầu nguyện cho các tín hữu như thế này: cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng làm cho anh em ngập tràn, không phải là vừa có đủ thôi. Như chúng ta chúc nhau vừa đủ cầu vừa đủ xài, không đủ bình an, nhưng mà không, Chúa không có cầu như vậy. Chúa ban cho ngập tràn niềm vui và bình an trong đức tin để nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh anh em được chứa chan hy vọng. Đó là cuộc sống sung mãn mà Chúa muốn ban cho chúng ta, là cuộc sống chúng ta được ngập tràn niềm vui, hạnh phúc, bình an ở trong Chúa. Đó là cái điều mà Chúa để lại cho chúng ta. Chúa đi và Ngài để lại cho chúng ta sự bình an. Chúa nói rằng: ta để lại sự bình an cho các con, ta ban sự bình an cho các con, sự bình an ta cho các con không giống như thế gian cho, lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Cái người mà bất an có vui được không quý vị? Dĩ nhiên là không. Nhưng mà cái người mà được Chúa ban cho sự bình an đó thì có niềm vui. Cái tấm lòng mà bình an thì tấm lòng vui thỏa. Cảm ơn Chúa. Và Ngài không ban cho chúng ta chỉ vừa đủ, mà Ngài cho chúng ta được ngập tràn sự bình an và niềm vui. Rồi Chúa cho chúng ta điều gì nữa? Này rất là lạ nha quý vị. Chúa cho chúng ta tràn đầy đau đớn. Thế lạ không? Cuộc sống theo Chúa là cuộc sống tràn đầy đau đớn. Chúng ta phải trải qua những đau đớn rồi chúng ta mới bước vào ở trong thiên đàng phước hậu. Lạ luôn ha. Cái con đường đi đến cái bảo vinh, tiều thiên vinh quang là con đường thập tự giá. Con đường của sự đau đớn. Chúa Giêsu đã đi con đường đó. Và Chúa cũng dắt chúng ta bước vác thập tự giá mà bước đi theo Chúa Giêsu. Cho nên có đau đớn nhưng mà cũng có cái sự an ủi nữa. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 5 nói rằng: vì sự đau đớn của Đấng Christ tràn đầy trong chúng tôi thế nào thì nhờ Đấng Christ mà sự an ủi của chúng tôi cũng tràn đầy thế ấy. Tức là đau đớn rất là nhiều, không phải chỉ đau đớn chút chút. Nhưng mà nói là chữ đây là sự tràn đầy sự đau đớn. Vì như sự đau đớn của Đấng Christ tràn đầy trong chúng tôi thế nào thì nhờ ơn Đấng Christ mà sự an ủi của chúng tôi cũng tràn đầy thế. Chúa dắt chúng ta đi qua con đường đau đớn và có cái sự qua sự đau khổ đó mà chúng ta thắng hơn được tội lỗi. Vì những ai đã phạm tội, xin lỗi, vì những ai đã chịu cái sự rèn luyện ở trong cái sự đau đớn thì được nên thánh. Chúa cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng ta đi qua những con đường như thế để rồi chúng ta cảm thông được với nỗi đau của những người khác. Tôi không biết có những người Chúa cho bị đau nhiều hơn là những người khác. Có nhiều người thì đau sơ sơ thôi, mà có những người thì hết cái đau này lại tới cái khác, giống như chị Hồng. Tôi không biết tại sao Chúa lại cho chị gặp nhiều cái đau đớn, nhưng mà chị cảm thông được cho những người khác, phải không? Khi mà người khác nói là tôi đau đớn nhức nhối, chị có thể nói là tôi hiểu. Có một lần thì bà mẹ của cô Kim Anh nói với tôi, hồi đó tôi là thầy trường đạo, nói thầy không bao giờ hiểu được cái đau của tôi đâu. Tôi nói, rồi tôi nói nghe, bà nói cái này nó đau còn đau hơn đau đẻ nữa. Kêu bà bị đau đau thẳng nói, còn đau hơn đau đẻ, tôi chẳng biết đau đẻ là như thế nào. Và bà nói cái này còn đau hơn là đau đẻ. Có nhiều khi Chúa cho chúng ta qua những cái đau để chúng ta có thể cảm thông được những người khác. Ở đây nói rằng vì sự đau đớn của Đấng Christ tràn đầy trong chúng tôi thế nào. Thế ông Phaolô ông phải chịu nhiều cái sự đau khổ. Nhưng mà qua sự đau đớn đó, ông đem sự bình an của Chúa đến cho những người khác. Rồi không những là chúng ta tràn đầy sự đau đớn, cái đời sống sung mãn của chúng ta đầy niềm vui, đầy bình an, đầy phước hạnh của Chúa, nhưng đầy sự đau đớn. Nhưng mà đó Chúa mở rộng cái con đường của chúng ta được vào thiên đàng. Cái con đường Chúa mở cho chúng ta để chúng ta có thể bước vào ở trong sự sống vĩnh cửu với Chúa mãi mãi ở trong nước của Ngài. Trong Phi-rơ nhì đoạn 1 câu 2 đến câu 11 chép như thế này: cầu xin ân điển và bình an tràn đầy trên anh em nhờ sự nhận biết Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu Chúa chúng ta. Chúng ta đã nói về ân điển tràn đầy rồi, tức là chúng ta sống ngập tràn ở trong ân điển của Chúa. Câu 3 nói rằng quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Cũng bởi vinh quang ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý để nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian gây nên bởi tham dục và trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng. Chính vì lý do đó mà anh em phải cố gắng hết sức để thêm cho đức tin mình lòng nhân đức, thêm cho nhân đức sự trí thức, thêm cho trí thức tính tiết chế, thêm cho tiết chế tính kiên nhẫn, thêm cho kiên nhẫn lòng tín kính, thêm cho lòng tín kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ tình yêu thương. Vì nếu anh em có những điều này và có dư dật thì sẽ không sợ mình thiếu hiệu năng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Vì ai thiếu những điều ấy là người cận thị, người mù, quên rằng mình đã được thanh tẩy khỏi những tội lỗi cũ. Quý vị thấy rõ không? Chúa nói rất là rõ là Chúa đã ban cho chúng ta đầy đủ mọi sự để có thể sống một đời sống tiên kính. Ân điển của Chúa tràn đầy cho chúng ta, quyền năng của Chúa đã ban cho chúng ta, Chúa đã cho chúng ta. Nhưng bây giờ tại sao Chúa đã cho chúng ta rồi, Chúa bảo chúng ta phải thêm vào. Thêm vào nghĩa là sao? Có một lần tôi đến dự một cái cuộc conference, một cuộc họp. Thì tôi ở Florida mình thì nắng ấm, qua bên Cali thì bên đó nó lạnh lắm, nhất là ban đêm. Ban ngày thì nó khí hậu sa mạc, mà ban ngày thì nó mát mát dễ chịu, ra ngoài nắng thì nó nóng, mà vô trong bóng râm thì lại mát. Còn buổi tối thì nó khá lạnh. Và khi mà tôi đến đó thì ở chung một chỗ mà những người đến thì từ những nơi xa, ở từ miền Bắc về, từ Seattle về vân vân, cho nên đối với họ thì nó không có lạnh gì lắm, nhưng mà đối với tôi thì nó là khá lạnh. Buổi tối ngủ tôi đắp mền rồi mà nó vẫn còn lạnh, cho nên tôi không biết làm sao. Thì tôi mới thức dậy và mở cái vali ra, mò trong đó có được đôi vớ mang vào, thấy vẫn còn lạnh, mang thêm đôi nữa. Rồi cái ngực nó lạnh, không biết làm sao kiếm được mấy cái áo thun rồi mặc vào thì đỡ lạnh. Rồi nó trùm mền ngủ, nhưng mà cái đầu thì nó vẫn còn lạnh. Thôi chịu trận nằm tôi cũng ngủ cũng được rồi. Tới sáng mở vali ra thì trong đó có cái mũ len, nhưng mà mình không biết là có cái mũ len trong đó, cho nên mình không có lấy nó ra để mà xài. Thưa quý vị, Chúa đã ban cho chúng ta tràn đầy ân điển và tất cả mọi điều liên quan tới sự sống và sự tin kính, nhưng mà Chúa muốn chúng ta đem ra để mà sử dụng. Chúa đã ban cho chúng ta tình yêu của Chúa, sự nhân đức, sự tri thức, tính tiết chế, kiên nhẫn, vân vân. Đó nên Chúa đã ban cho chúng ta có đầy đủ rồi, nhưng mà Chúa muốn chúng ta đem ra để mà sử dụng, thêm vào trong đời sống của mình gì đó. Giống như là tôi thêm vào đôi vớ, thêm vào cái áo, mà quên thêm vào cái mũ thì lạnh cái đầu. Thì những điều gì mà Chúa đã ban cho mà chúng ta không đem ra để sử dụng thì chúng ta lại thiếu thốn điều đó. Nhưng mà Chúa nói thế này: nếu anh em có những điều này và có dư dật, trở lại đây, dư dật đây tức là sung mãn, sự sống sung mãn mà Chúa ban cho chúng ta, tình yêu thương đó, thì sẽ không thiếu hiệu năng hoặc không kết quả. Và câu thứ 10 thì nói như thế này: vậy thưa anh em, hãy cố gắng hơn nữa để xác định sự kêu gọi và sự chọn lựa của mình. Làm như vậy anh em sẽ không hề vấp ngã, vì nhờ đó con đường vào vương quốc đời đời Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ được rộng mở cho anh em. Cái chữ rộng mở này nó cũng cùng một cái nghĩa với cái nghĩa là sung mãn, tức là Chúa không phải cho chúng ta một cái con đường mà chúng ta không có thể vào được. Mặc dù con đường đó chỗ khác chúng ta là con đường chặt và hẹp dẫn đến sự sống đời đời, nhưng mà ở trong Chúa Jesus Christ, Chúa Giêsu chính là con đường. Ngài là con đường chặt và hẹp đó, mà con đường đó trở nên là con đường rộng rãi. Cái lối đi đó được mở rộng cho chúng ta, những ai đặt đức tin ở trong Chúa Jesus Christ. Những người khác thì họ không vào được vì không có đức tin, nhưng ai có đức tin thì được vào ở trong cái con đường đó. Cho nên sự sống sung mãn là Chúa mở rộng cho chúng ta cái con đường vào trong vương quốc của Chúa. Rồi Chúa cũng cuộc sống sung mãn là cuộc sống Chúa ban cho chúng ta được đầy dẫy ân tứ của Chúa, được phong phú về sứ điệp và tri thức. Trong câu 5 của Corinto nhất đoạn 1 thì nói là vì trong Ngài, trong Chúa Giêsu, anh em được phong phú, được dư dật về mọi phương diện, cả lời nói lẫn tri thức. Đây là cái câu nói mà sứ đồ Phaolô muốn nói về những ân tứ mà Chúa ban một cách dồi dào ở trên con cái của Chúa. Tất cả chúng ta là những người theo Chúa, đều Chúa ban, được Chúa ban cho những cái ân tứ. Ân tứ tức là sự ban cho đến từ trời, những cái khả năng mà không phải do chúng ta cố gắng mà có được, mà là do Chúa ban cho. Cái ân tứ này là ân tứ thuộc linh, ân tứ thiêng liêng mà Chúa ban cho chúng ta. Khi chúng ta được sanh lại thì đây là cái món quà birthday mà Chúa ban cho chúng ta. It's a birthday gift. Mỗi người chúng ta có ít nhất là một cái ân tứ đó. Mà có nhiều người thì cái bao ân tứ đó Chúa đổ hơi nhiều có nhiều ơn những người khác, nhưng mà Chúa ban ơn càng nhiều thì Chúa đòi hỏi càng nhiều từ người đó. Cho nên chúng ta có một ân tứ thì chúng ta dùng một ân tứ đó để mà sử dụng Chúa. Chúa ban cho chúng ta hai ân tứ, chúng ta dùng cả hai ân tứ để phục vụ Chúa. Chúng ta ban cho được năm ân tứ thì chúng ta dùng tất cả năm ân tứ để mà phục vụ Chúa. Và chúng ta phải trung tín để sử dụng những ân tứ đó. Nhưng mà đây Chúa nói là Chúa ban cho chúng ta ân tứ phong phú về mọi phương diện. Cảm ơn Chúa là những ân tứ thánh linh phong phú về lời nói cũng như việc làm. Chúng ta biết ơn Chúa và sử dụng cái ân tứ đó để mà tôn vinh Chúa và gây dựng cho anh chị em trong Chúa. Đó là cuộc sống sung mãn. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Nếu bởi sức riêng của chúng ta không làm gì được. Nhưng mà chúng ta làm được mọi sự nhờ Chúa đã đấng ban thêm sức cho chúng ta. Chúa ban cho chúng ta ân tứ. Và chúng ta không phải giống như là người quản gia Bắc Trung, không biết ơn Chúa mà đem cái ân tứ đem giấu đi mà không chịu lấy ra sử dụng. Chúa nói rằng nếu mà ân tứ đó chỉ cần đưa cho cái người buôn bạc thì cái ta lân mà chủ đã giao đó thì đã có lời rồi. Tức là nhiều khi chúng ta thấy mình ân tứ kém quá, không biết làm gì. Thật sự đó không phải như vậy đâu, ân tứ Chúa ban rất là dồi dào. Nhưng mà nếu mà chúng ta không làm được thì chúng ta hãy cộng tác với người khác mà làm. Nếu mình nghĩ rằng ô mình không có khả năng để mà đi chứng đạo, hãy cùng với một người khác đi chứng đạo. Thấy không? Mình không có khả năng để nấu bếp thì mình vô phụ bếp chẳng hạn. Ý tôi muốn nói là mình cứ dùng ân tứ của mình để cùng góp phần với những người khác ở trong công việc Chúa. Rồi chúng ta cuộc sống phong phú nó bao gồm phong phú trong cái công việc của Chúa. Cuộc sống sung mãn không phải là cuộc sống ù lì ngồi đó, nhưng mà cuộc sống sung mãn là cuộc sống năng động, cuộc sống làm việc một cách năng nổ, một cách dư dật. Và Chúa bảo chúng ta phải làm việc Chúa một cách dư dật. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 58: vậy thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng chớ rống động, hãy làm công việc Chúa cách gì? Dư dật luôn. Cuộc sống sung mãn là cuộc sống tràn ngập công việc cho Chúa. Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Khi Chúa đã tạo dựng nên ông Adam và Eva ở trong vườn địa đàng, thì Chúa không có nói là thôi cứ ngày ngày đi vòng vòng ăn uống ngắm cảnh là được rồi con. Ăn uống thức ăn ngon hoài rồi cũng chán, ngắm cảnh hoài với đẹp rồi cũng chán. Nhưng mà Chúa nói sao? Chúa để cho hai người ở trong vườn phước hữu và giao cho họ cái công tác gì? Chăm sóc vườn. Chứ họ có việc để làm chứ không phải sống mà không làm gì cả. Cho nên Chúa, khi Chúa thương thì Chúa giao cho có công việc. Và ở đây chúng ta là con cái của Chúa, Chúa giao cho chúng ta công việc của Chúa để mà chúng ta có một đời sống hữu ích. Hữu ích cho Chúa và hữu ích cho người. Cho nên Chúa bảo chúng ta phải làm gì? Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Vì biết rằng công khó của chúng ta trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Cho nên anh em ơi, công việc Chúa rất là nhiều. Chúng ta đừng có đến nhà thờ nghe giảng xong về. nhưng mà hãy góp phần trong công việc Chúa, dùng ân tứ tài năng Chúa ban cho để góp phần trong công việc Chúa, để đời sống mình hữu ích, và khi chúng ta gặp Chúa trên thiên quốc, chúng ta sẽ không hổ thẹn vì chúng ta đã hết lòng làm công việc Chúa, và chúng ta sẽ được Chúa khen thưởng: hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm, hãy đến và hưởng sự vui mừng của Chúa người. Cho nên xin chúng ta hãy tận dụng những ân tứ tài năng Chúa ban cho để mà cùng hầu về Chúa. Và rồi, cảm ơn Chúa là không những Chúa cho chúng ta được trang chứa tình yêu của Chúa được đổ đầy ở trong lòng của chúng ta, nhưng mà Chúa lại ban cho chúng ta có tình yêu dành cho người khác. Tình yêu cho người khác. Cái đời sống sung mãn là đời sống tràn ngập tình yêu của Chúa và tràn ngập tình yêu của Chúa cho người khác. Đó là đời sống sung mãn là như vậy đó. Quý vị có đang sống sống đó không? Và đó là Chúa Giêsu đến, ta đã đến để cho chiên được sống và sống sung sung mãn, sống tràn ngập ở trong tình yêu của Chúa và phong phú sung mãn ở trong tình yêu cho người khác. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 3 câu 12, câu 13 chép như thế này: xin Chúa khiến anh em càng gia tăng và trang chứa gì? Trang chứa tình yêu thương với nhau và với mọi người. Đó là cuộc sống sung mãn, cuộc sống trang chứa tình yêu thương với nhau và với mọi người. Như chúng tôi đối với anh em, nhờ đó Ngài làm cho tâm hồn anh em được vững mạnh, thánh khiết, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta, và khi Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta quang lâm cùng với các thánh đồ của Ngài. Cho nên nếu mà chúng ta có một cuộc sống tràn ngập tình yêu thương cho Chúa và tràn ngập tình yêu thương cho người đó, thì khi Chúa đến chúng ta sẽ không có hổ thẹn đâu, mà chúng ta sẽ vui mừng để gặp Chúa, vì chúng ta đã sống một cuộc sống xứng đáng với Chúa, một cuộc sống tràn ngập ở trong tình yêu của Ngài dành cho người khác. Và khi mà chúng ta tràn ngập tình yêu của Chúa thì nó được bày tỏ ra qua cái hành động của chúng ta, qua việc làm lành. Chúng ta được cứu không phải bởi chúng ta làm lành lên dữ, không phải chúng ta làm nhiều điều phước đức mà chúng ta được cứu, nhưng mà khi chúng ta đã được cứu rồi thì chúng ta cậy ơn Chúa và nhờ ơn Chúa và bởi tình yêu của Chúa mà làm những điều phước đức. Cuộc sống sung mãn là cuộc sống làm nhiều điều phước đức, nhiều điều thiện nguyện cho người khác. Những người tin lành phải được nổi tiếng là những người chuyên làm việc thiện. Mặc dù chúng ta không phải là làm việc thiện để được cứu, nhưng mà chúng ta được cứu để làm việc thiện. Ở đây, đây là việc thiện, là cái việc mà Chúa muốn chúng ta làm. Cuộc sống sung mãn là tràn ngập những công việc lành mà Chúa ban cho chúng ta. Corinto nhất đoạn 8 câu 9 nói rằng Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn, là Chúa ban cho chúng ta ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn dư dật để làm mọi việc lành. Còn Chúa ban cho chúng ta cái ơn của Chúa để làm mọi việc lành, như có chép rằng người ban phát rộng rãi, giúp đỡ kẻ nghèo khó, sự công chính người ấy sẽ tồn tại mãi mãi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy cái tinh thần đó, yêu mến Chúa của các anh chị em trong hội thánh. Trong một buổi cầu nguyện, một người ở Việt Nam nói nhà của chúng tôi bị dột. Thì có một tín hữu dành dụm tiền người ta cho vào dịp đầu năm và được một số tiền, và nói: mục sư ơi, xin gửi về để giúp cho cái thầy trưởng đạo đó nhà dột. Rồi không những cái số tiền đó không chỉ là đủ để mà giúp cho người bị hư nhà đó, nhưng mà cho giúp đỡ cho những người khác bị ung thư, những người khác bị bệnh tật và có những nhu cầu khác. Và cái số tiền gửi về đó là lo được cho tới 4-5 người lận, không phải chỉ có một gia đình của thầy trưởng đạo đó. Đó là cái đời sống sung mãn là như vậy đó. Là chúng Chúa ban cho chúng ta ân điển dư tràn để rồi chúng ta làm gì? Để làm mọi việc lành nữa. Tôi xin đọc lại câu này: Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em. Mọi nhu cầu của anh em, lại còn dư dật để làm mọi việc lành. Cảm ơn Chúa. Đó là cuộc đời của những người theo Chúa. Và Timôthê nhất đoạn 5 câu 18 nói rằng họ phải làm việc thiện, làm nhiều việc phước đức, có lòng rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ. Như vậy họ tích lũy cho tương lai mình một nền tảng vững bền để nắm chắc sự sống thật. Có người nói rằng những người tin lành có được đầu tư không mục sư? Tôi nói mình phải đầu tư chứ. Nhưng mà phải đầu tư trên đất này, mình phải đầu tư ở trên trời. Đúng không? Ở đây là đầu tư nè. Họ phải làm việc thiện, làm việc nhiều phước đức, có lòng rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ. Có càng nhiều tiền thì càng chia sẻ nhiều. Vì như vậy họ tích lũy cho tương lai của mình một nền tảng vững bền để nắm chắc sự sống thật. Cảm ơn Chúa là chúng ta không đầu tư trên đất này, nhưng mà chúng ta đầu tư ở trên trời. Lòng của các người, của các người ở đâu thì lòng các người ở đó. Chúng ta dâng hiến một cách lời động để làm công việc thiện cho Chúa, trong danh của Chúa, thì Chúa sẽ cho chúng ta được cái phước đời đời ở trên trời với Chúa. Và Chúng ta đã bàn là cuộc sống sung mãn là gì? Cuộc sống sung mãn là cuộc sống tràn đầy ân điển, tình yêu thương, tràn đầy Đức Thánh Linh, phong phú, niềm vui, dồi dào niềm an vui và có nhiều đau đớn nhưng mà cũng được an ủi, là con đường thiên đàng được rộng mở cho chúng ta. Chúng ta được Chúa ban cho phong phú những ân tứ của Ngài. Chúa cho chúng ta có công việc làm cho Chúa một cách dữ dật, và chúng ta có được tràn ngập tình thương của Chúa, và Chúa ban cho chúng ta dư đầy ân sủng của Chúa để không những đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta mà để chúng ta có thể làm điều nhiều điều phước đức nữa. Đó là một cuộc sống sung mãn mà Chúa ban cho quý vị. Cuộc sống quý vị có như vậy không? Mà làm sao để mà quý vị có được sự sống sung mãn đó? Chúa Giêsu đến để cho chúng ta được sự sống sung mãn. Chúa nói như vậy, ta đã đến để cho chiên được sự sống và được sự sống sung mãn. Nhưng mà sự sống sung mãn đó là đến qua sự chết hy sinh của Chúa. Chúa Giêsu chết để chúng ta được sự sống sung mãn. Nếu mà chúng ta còn ở trong tội lỗi của chúng ta thì không thể nào có được sự sống sung mãn quý vị. Cuộc sống của chúng ta sẽ tràn đầy sự hận thù, ghen ghét, ganh tị, hợm mình, kiêu ngạo, tất cả những điều đó, cuộc sống của chúng ta nó sẽ tràn ngập sự buồn bã, sự căng thẳng, gây lộn, đánh lộn, chửi lộn, tất cả những điều đó, chứ không có được sự bình an, vui mừng như là cuộc sống sung mãn Chúa cho. Làm sao để chúng ta có thể giải được cứu ra khỏi tội lỗi, để chúng ta được trở nên người mới, để được sự sống đời đời, là nhờ ơn của Chúa. Chúa Giêsu nói rằng ta là người chăn nhân lành, người chăn nhân lành vì bầy chiên hy sinh mạng sống mình. Chúa bằng lòng chịu chết cho chúng ta, trả giá về tội lỗi của chúng ta để chúng ta được sống. Chúa Giêsu thuộc về dòng dõi của David. Chúng ta biết rằng David là một người chăn chiên, ông là người chăn nhân lành, cho nên ông vì bầy chiên của ông mà có thể là không có mang đến cái mạng sống của ông mà sẵn sàng ra chiến đấu với lại sư tử, với gấu để mà có thể bảo vệ cho bầy chiên của ông. Cái người chăn nhân lành đó đã nói về công việc Chúa làm của ông như thế này. Khi mà ông đến để mà gặp Saul là vua của Israel lúc bấy giờ, lúc mà dân Israel bị khiêu chiến bởi người Philistine, có một gã khổng lồ ra khiêu chiến và chê bai dân sự của Chúa, thì ông David đã đến để nộp đơn để mà xin đầu quân. Và ông nói như thế này, ông nói rằng khi đầy tớ bệ hạ chăn chiên cho cha mình, nếu có sư tử hay là gấu đến thì tôi bỏ chạy, không có. Khi gấu đến tha một con chiên trong bầy thì con đuổi theo, đánh nó, giật chiên khỏi mồm nó, nếu chống cự con nắm râu của nó, đánh và giết nó đi. Nên là con gấu, con sư tử rất là hùng hổ, mà ông không sợ, ông thương cái bầy chiên của ông, cho nên ông sẵn sàng hy sinh cả cái sinh mạng của ông để mà chăn bầy cho bầy chiên của ông. Nhưng mà ông không có chết, nhưng mà Chúa Giêsu thì Ngài đã chết. Chúa Giêsu đã vượt quá cái chỗ mà David đã làm, là Chúa Giêsu đã bằng lòng chết ở trên thập tự để mà đem cho chúng ta được sự sống sung mãn. Nếu không, Chúa Giêsu không chết để mà rửa sạch mọi tội của chúng ta, Chúa Giêsu không sống lại để ban cho chúng ta sự sống của Ngài, để chúng ta hưởng được tình yêu của Chúa, để Thánh Linh Ngài đến tràn ngập tình yêu của Ngài trong lòng của chúng ta, thì chúng ta không thể nào có được sự sống sung mãn. Cho nên cách nào để chúng ta có được sự sống sung mãn? Nhờ ơn hy sinh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đến để phó sự sống của Ngài vì chiên của Ngài. Và nếu ai là chiên của Chúa thì hưởng được sự sống của Chúa. Và cái điều kiện nào để mà chúng ta được cái sự sống? Và chúng ta theo Chúa Giêsu thì sẽ được sự sống sung mãn. Chỉ cần theo Chúa Giêsu thôi. Chúa nói rất đơn giản, Chúa nói như thế này: chiên ta nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Ta ban cho chúng sự sống đời, chúng chẳng hư mất bao giờ và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay ta. Điều kiện là gì? Là nghe tiếng Chúa, biết Chúa và theo Chúa. Người nào nghe tiếng của Chúa, nhìn biết Chúa và bước đi theo Chúa, thì Chúa nói rằng ta ban cho không phải chỉ sự sống sung mãn trong đời này mà thôi, nhưng mà cuộc sống sung mãn mãi mãi, đó là sự sống đời đời. Một sự sống ở trong tình yêu của Chúa, sống được tràn ngập tình yêu của Chúa và tràn ngập và phản chiếu tình yêu đó lên cho Chúa và đến cho người khác. Đó là cuộc sống sung mãn mà Chúa ban cho chúng ta. Cho nên Chúa nói rằng ta ban cho chúng sự sống đời đời. Chúng chẳng hư mất bao giờ và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay ta. Nếu chúng ta đi theo Chúa, trở thành chiên của Chúa, thì chúng ta sẽ không phải bước vào trong hỏa ngục, vì Chúa Giêsu đã bước vào trong hỏa ngục thế cho chúng ta. Chúa đã trả hình án, Chúa đã ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vì chúng ta. Ngài đã hướng trọn, nhận trọn cái cơn thịnh nộ của Chúa Trời trút xuống. Và Chúa đã kêu lên cái đau đớn trên thập tự giá rằng: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Chúa Giêsu đã chết, nhưng mà Chúa Giêsu đã sống lại vì Ngài đã dâng hiến chính Ngài là một sinh tế toàn vẹn. Và Đức Chúa Trời đẹp lòng với sinh tế đó, cho nên Ngài đã khiến Chúa Giêsu từ cả chết sống lại. Và bây giờ, những ai ở trong tay Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu là người chân nhân lành. Ngài đã từng hy sinh sinh mạng của Ngài để mà cứu chúng ta, thì Ngài cũng sẽ làm trọn mọi sự để mà bảo tồn cuộc sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúa nói là chúng chẳng hư mất bao giờ, chẳng ai cướp được chúng khỏi tay ta. Chúng ta cảm ơn Chúa. Nhận được sự sống, sống sung mãn nhờ Chúa và sống đời đời với Chúa khi quý vị lắng nghe tiếng Chúa và đi theo Chúa. Chúa Giêsu hứa như thế này: hãy đến cùng ta sẽ chẳng bỏ ra ngoài đâu. Cảm ơn Chúa, dù chúng ta tội lỗi xấu xa như thế nào, chúng ta đến với Chúa, Chúa vui đón nhận chúng ta. Và khi Ngài đến, chúng ta đến với Chúa, thì Chúa sẽ gội rửa chúng ta sạch khỏi mọi tội, ban cho chúng ta thần linh của Ngài, ban cho chúng ta sự công chính của Ngài, và chúng ta được tái sanh, được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta trở nên chiên ở trong đồng cỏ của Chúa. Chúng ta được trở nên những phần tử trong gia đình của Ngài. Chúng ta được trở nên nàng dâu của Đấng Christ. Quý vị ơi, cuộc sống sung mãn hơn cả mùa xuân là điều mà Chúa Giêsu đã đến để ban cho chúng ta. Cho nên thưa quý vị, sáng hôm nay tôi mong ước rằng Chúa sẽ cho quý vị nhìn thấy rõ được mục đích của Chúa Giêsu đến. Chúa Giêsu đến để cho chúng ta được sống và được sống sung mãn, cho ban cho chúng ta sự sống đời đời. Và cái cách mà Chúa Giêsu có thể ban cho chúng ta sự sống đời đời là Ngài đã chết vì tội của chúng ta và đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Làm sao để chúng ta nhận được điều đó? Chúng ta bởi đức tin mà đến theo Chúa. Và khi chúng ta bước đi theo Chúa thì Ngài sẽ ban cho chúng ta sự sống sung mãn. Qua đi những ngày buồn bã, qua đi những tháng năm đau khổ, qua đi những ngày tháng hận thù ghen ghét, mà bước vào trong sự bình an, trong sự tươi mới, trong sự vui tươi, trong tình yêu thương và trong niềm hy vọng bất diệt từ nơi Chúa. Đó là sự sống sung mãn mà Chúa ban cho chúng ta. Như mùa đông, cây cỏ vàng úa, trụi lá, thì khi mùa xuân đến thì cây cỏ xinh tươi, bông hoa tràn ngập. Đó là hình ảnh về sự sống sung mãn mà Chúa ban cho chúng ta. Quý vị ơi, quý vị muốn mùa đông ảm đạm hay là mùa xuân tươi mới? Quý vị sẽ có mùa xuân miên viễn ở trong cuộc đời của quý vị khi quý vị đến và bước đi theo Chúa Giêsu, nhận biết tình yêu thương và sự hy sinh của Chúa để chúng ta được sự sống sung mãn. Hãy đến với Chúa Giêsu để được sự sống sung mãn và bước đi theo Ngài mỗi ngày để tận hưởng sự sống sung mãn đó. Và khi chúng ta được điều đó rồi thì chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa đã hy sinh để cho con có được sự sống và sự sống sung mãn ở trong Ngài. Rồi làm gì nữa? Chia sẻ về sự sung mãn ở trong Chúa Giêsu Christ để họ, những người khác cũng tận hưởng được tình yêu của Chúa. Tôi chỉ tóm lại một điểm thôi: sự sống sung mãn là được tràn ngập ở trong tình yêu của Chúa, và được tràn ngập tình yêu của Chúa đến với người khác qua đời sống của chúng ta. Đó là cuộc sống sung mãn. Cuộc sống quý vị có được như vậy chưa? Nếu chưa thì tôi xin mời quý vị hãy đến với Chúa hôm nay, vì Chúa đến để cho quý vị được sự sống và sự sống sung mãn. Xin ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.